This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Vâng, thì chương trình này là hôm nay lại xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Dạ vâng, Shannon thân ái chào tất cả quý khán giả và xin chào anh Huy.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ hôm nay Shannon rất là khỏe, xin cảm ơn anh ạ.
Vâng, đây cũng rất là khỏe và thời gian nó trôi quá mau phản luật sư. Quay mà chúng ta chỉ còn vài ngày nó là tới Noel rồi đó. Không biết là luật sư có thấy nôn nao trong cái không khí của Noel không thưa luật sư?
Dạ, tới mùa lễ thì trong lòng cũng luôn là cảm thấy vui và cũng muốn tạo ra cái không khí vui cho những người thân, thân hữu xung quanh mình. So chúng tôi hy vọng là tất cả quý vị cũng đang góp phần hưởng và tạo ra cái không khí ăn mừng ngày lễ Giáng sinh, những ngày lễ ấm áp bên người thân cuối năm. Dù rằng là thực tế thì thật sự năm nay có nhiều cái biến động, nhiều cái sự khác biệt so với những năm trước, nó cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp, nhiều gia đình. Họ không có được cái điều kiện ăn mừng vui nhộn như nhiều năm trước do cái tình hình kinh tế. Nhưng mà Shannon hy vọng rằng là tinh thần mình vui thì mình cũng có thể chuyển hóa được những cái sự khó khăn khác trong cuộc sống, phải không quý vị?
Đúng là như vậy đó. Thì thưa luật sư đó, trở lại cái vấn đề mà lương của những người làm việc, thì cho tới bây giờ đó, người ta thấy đã có 22 tiểu bang sẽ chứng kiến cái mức lương tối thiểu sẽ tăng vọt và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thì trong số đó thì có 6 tiểu bang sẽ có mức lương tối thiểu bằng hoặc là vượt quá 15 đô la một giờ, như là California, Connecticut, Maryland, New Jersey, và hầu hết các vùng của New York và Washington. Còn tiểu bang thì có mức lương cao nhất trong số các tiểu bang là Washington, nơi nhân viên sẽ nhận được tối thiểu là 16,28 đô la một giờ. Thì trong khi tiểu bang có mức lương thấp nhất là Minnesota, với mức lương là chỉ có 8,85 đô la một giờ. Còn lại tại 20 tiểu bang, mức lương tối thiểu vẫn là 7,25 đồng một giờ theo quy định của luật liên bang. Thì có 5 tiểu bang không có mức lương tối thiểu như là Alabama, Louisiana, Mississippi, South Carolina và Tennessee. Thì thưa luật sư, điều gì sẽ xảy ra nếu mà một cái tiểu bang nào đó, họ không có tăng lương tối thiểu và vẫn giữ mức như cũ vì họ không có đủ khả năng?
Dạ vâng, không có chuyện gì xảy ra cả về mặt luật pháp, bởi vì tiểu bang sẽ có quyền giữ cái mức lương tối thiểu của họ nằm ngay cái mức lương tối thiểu của luật liên bang, hay họ có thể tự nguyện điều chỉnh cái mức lương đó lên cao do cái tình hình kinh tế phía bên trong của tiểu bang, do cái sức mạnh của công đoàn vốn luôn vận động cho mức lương tối thiểu phải tăng lên, do cái sự điều chỉnh những cái nhân tố và yếu tố khác nhau của thị trường tự do. Ví dụ như giá cả sản xuất thấp thì không có cần thiết phải tăng cái lương lên, bởi vì một người với cái tiền lương hiện tại họ vẫn có cái sức mạnh tài chính để mua vật dụng hàng hóa chẳng hạn. Sau đó là một cái hỗn hợp rất nhiều cái yếu tố dẫn đến việc là lập pháp tiểu bang có đủ cái ý chí và quyết tâm cần thiết để họ ra cái quyết định là nâng cái mức lương lên. Nhưng mà mỗi cái quyết định như vậy nó luôn dẫn đến những cái hệ lụy về tình trạng kinh tế. Ví dụ như có 1.000 doanh nghiệp hiện tại là đủ sức tồn tại. Nhưng mà nếu đột nhiên cái mức lương tối thiểu nó lên và khoảng 100-200 trong số doanh nghiệp đó không có đủ cái khả năng tài chính để đài thọ cho vấn đề lương bổng, thì cái việc họ sẽ làm là gì? Họ sẽ ráng 3 nhân viên thì bây giờ cắt giảm 1 nhân viên thì 2 nhân viên còn lại phải làm việc nhiều hơn, người chủ phải chịu khó làm hơn một chút, tại vì cái budget, cái ngân khoản của họ chỉ cho phép họ trả lương từng đó tiền mỗi tháng. So, một là họ phải tăng cái giá dịch vụ hay sản phẩm của họ lên, vốn lại tác động ngược lại cho người tiêu dùng. Hay là họ phải đuổi việc bớt và phải sống còn với cái lực lượng nhân viên còn lại. Và có một số doanh nghiệp vì chi phí, cho dù là tiền lương bổng hay tiền thuế hay tiền thuê mướn, mặt bằng, máy móc v.v. họ không đủ khả năng để tạo ra lợi nhuận thì họ sẽ đóng cửa hay đi vào con đường phá sản. So, đó là một cái hệ lụy mà đương nhiên sẽ xảy ra mỗi khi có những cái sự biến động về chi phí nguồn chi phí phải chi ra của mỗi doanh nghiệp. Do đó cái quyết định nó tùy thuộc vào cái văn hóa, cái giá trị, cái chính sách của mỗi tiểu bang nó khác nhau như thế nào, và cái sức mạnh hay cái ảnh hưởng của công đoàn trong những tiểu bang đó. Nhưng mà cái chúng ta không thể không nhìn nhận là một khi tiền lương lên cao và công đoàn đạt được nhiều cái quyền lợi thì cũng khiến là nhiều doanh nghiệp sẽ tự động chuyển sang những tiểu bang khác hay chuyển ra ngoại quốc. Và đó lý do tại sao mà một thời gian dài nước Mỹ đã mất đi nhiều cái trụ cột trong những cái ngành sản xuất quan trọng, từ thuốc men, thiết bị y tế, vaccine cho đến ngay cả những cái ngành liên quan khẩn yếu đến an ninh quốc phòng. Và với cái sự nỗ lực dưới thời ông Trump và tiếp tục dưới thời Biden một số khía cạnh, thì chúng ta đang tìm cách thu hút ngược lại những cái doanh nghiệp đã rời bỏ nước Mỹ sang Trung Cộng, sang châu Á, và bây giờ phải tìm cách mang họ về nước Mỹ. Sau chúng tôi nghĩ là mỗi tiểu bang sẽ phải quyết định xem cái việc tăng lương là có mang lại cái hiệu ứng net tích cực nhất cho họ hay không. Và không có gì khác biệt nếu mà họ quyết định không tăng lương cả, bởi vì đã không có đủ cái áp lực từ phía dân chúng hay thị trường để họ phải ra một cái quyết định như vậy.
Vâng, cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến luật pháp, quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi với luật sư ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì tòa án tối cao của tiểu bang Colorado đó đã tuyên bố là cựu tổng thống Trump không đủ tư cách vào tòa Bạch Ốc và đã loại cựu tổng thống khỏi phiếu bầu. Thì coi như là sơ bộ của tiểu bang thì phán quyết trên được đưa ra ngày 19 tháng 12 dựa trên cái tu chính án thư của hiến pháp Mỹ. Thì có liên quan tới vai trò của ông Trump trong cái vụ những người ủng hộ tấn công tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì các nhà dự báo bầu cử phi đảng phái gọi là coi Colorado là cái tiểu bang mà an toàn của đảng Dân Chủ. Điều đó có nghĩa là Tổng thống Joe Biden sẽ giành được phiếu ủng hộ của tiểu bang này bất kể số phận của ông Trump ra sao. Thì cái phán quyết được đưa ra sau khi nhóm công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington đã đệ đơn kiện lên tòa án Colorado hồi tháng 9 và cho rằng là cựu Tổng thống Trump không đủ tiêu chuẩn để tranh cử theo mục 3 tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Thì cái nhóm này lập luận rằng là ông Trump đã bị loại khỏi cuộc đua vào Bạch Ốc vì đã xúi dục những người ủng hộ tấn công tòa nhà Quốc hội nhằm cản trở việc chuyển giao quyền lực của Tổng thống cho Biden sau cuộc bầu cử năm 2020. Thì xin thưa với luật sư đó, nếu như là tối cao pháp viện liên bang cũng đồng lòng như thế, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cựu Tổng thống Trump khi mất trắng phiếu bầu sơ bộ tại Colorado?
Dạ vâng. Cuối cùng thì mọi cái vụ kiện đang xảy ra, chúng ta thấy là nó sẽ đang xảy ra theo hai cái xu hướng. Xu hướng là như cái án lệnh trước và cái án lệnh mới đây nhất của tiểu bang Colorado, nó cho thấy rằng là nhiều vị thẩm phán họ chia rẽ, họ không đồng ý với nhau. Đây là một cái án lệnh mà bốn vị thẩm phán quyết định là đóng cánh cửa tranh cử chống lại cựu tổng thống Trump, và ba vị thẩm phán khác trong cái tòa án tối cao của Colorado họ không đồng ý với cái sự diễn dịch như vậy. Nó là một cái quyết định rất là chia rẽ, là 4-3. Nhưng mà nó mở ra cái cánh cửa là tiểu bang Colorado vốn rất là thiên tả và luôn bầu cho dân chủ, thì bây giờ họ quyết định đóng cánh cửa lại, không cho ông Trump tranh cử, và nó mở ra cái giai đoạn kế tiếp là tối cao pháp viện cần phải quyết định việc này. Bởi vì cái luật này nó là một cái luật rất là xưa cũ, viết ra trong thời chiến tranh, để bởi vì đã có những cái sự nội loạn, chiến tranh bên trong quốc gia giữa miền Nam và miền Bắc, và nó viết ra trong khung cảnh là nhằm ngăn cản những quân sĩ, binh sĩ, tướng lãnh trung thành với các tiểu bang miền Nam không thể tiếp tục gây náo loạn. So nó giúp mang lại một cái sự ổn định và hòa bình cho quốc gia Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến. Những hành động của ông Trump có thể được gọi là một cái insurrection, là một cuộc nổi dậy hay không? Phân nửa nước Mỹ sẽ nhất quyết không đồng ý với cái suy luận như vậy, và chúng tôi nghĩ nhiều người dân chủ cũng suy luận như vậy. Nhưng mà nó là một cái chuyện rất là high conflict, nó rất là dễ gây cho cái sự cảm tính rất là mạnh nơi những người cử tri Mỹ. So chúng tôi nghĩ là tối cao pháp viện Hoa Kỳ cần nghiên cứu và đưa ra những cái sự phân tích cũng như quyết định một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà nếu mà tối cao pháp viện đóng cánh cửa tranh cử lại ông Trump thì cái vấn đề sẽ rất là nguy hiểm cho cái sự ổn định chính trị của nước Mỹ. Đó là bởi vì cái nguyên tắc tam quyền phân lập á, là luôn là vị tổng thống là cái người duy nhất mà ra tranh cử toàn quốc. Đấy, một khi tổng thống đắc cử mới bắt đầu bổ nhiệm những cái người bộ trưởng để đại diện cho mình làm việc cho quốc gia, và phải tường trình lên cho mình về công việc chuyên môn của họ trong Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, vân vân. Cái hệ thống hành pháp nó phải có cái sự trung thành giữa những người officer phía dưới lên cái vị tổng tư lệnh tối cao là tổng thống của đất nước, và đó là người duy nhất được toàn dân bỏ phiếu bầu, và đó là cái quá trình duy nhất để quyết định cái tư cách lãnh đạo của vị tổng thống. Nhưng mà nếu mà họ dùng những cái sự tranh chấp trong cái quá trình kiểm tra phiếu rồi kháng nghị cái quá trình kiểm tra đó vân vân từ phía của ông Trump hay từ phía Đảng Cộng Hòa, để rồi diễn dịch theo cái hướng vô cùng rất là đảng phái, rằng đó là một cuộc nổi dậy, trong khi thật sự chỉ có một hành vi rất nhỏ của một số cá nhân. Nếu mà đã là cuộc nổi dậy với cái lực lượng vài triệu người tại thủ đô đó, cuộc nổi dậy đã thành công. Nhưng mà nó không phải là một cuộc nổi dậy, bởi vì 99%+ người ta là rất là hòa bình, người ta chỉ muốn có tiếng nói, người ta có quyền bày tỏ cái quyền tự do ngôn luận, người ta đòi hỏi quốc hội và những cái người lãnh đạo đóng vai trò trong quá trình kiểm phiếu, họ phải trả lời cho những cái sự mà khiếm khuyết và thay đổi rất lớn trong cái quá trình bầu cử trước đó. Cho dù một người có đồng ý hay không đồng ý với cái cách diễn dịch, họ không thể nào tước bỏ đi cái quyền của người dân tham dự. Và khi mà chúng ta có một cái số lượng khổng lồ người dân bất mãn như vậy, chỉ cần 1-2% không có nghĩa là 99-98% còn lại bị quy cho cái tội là phản loạn. Đấy. Nếu vậy, không lẽ mấy triệu người sẽ cùng đồng loạt bị đàn áp, bị đưa tù, rồi bao nhiêu người ủng hộ thầm lặng cho họ trên khắp toàn quốc, họ sẽ bị tước đi cái quyền đó hay sao? Quốc gia chúng ta không phải là một quốc gia tồi tệ và vô pháp đến như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là tối cao pháp viện cần đưa ra những cái sự phân tích rõ ràng về tiêu chuẩn định nghĩa một cái đạo luật mà nó chưa từng được đặt ra những cái tiêu chuẩn rõ ràng khi nó được đưa ra trong cái thời nội chiến, và cũng để giảm bớt những cái sự tương tự tại nhiều nơi khác, thì việc tối cao pháp viện nhập cuộc là một việc cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng những cái dữ kiện đó để mà tuyên bố rằng ông Trump tham gia vào một cuộc nổi loạn để rồi tước bỏ tư cách ứng cử của ông Trump, chúng tôi nghĩ nó sẽ có tác hại rất tệ và rất lâu dài cho cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Bởi vì vị tổng thống, nếu ông ta thật sự làm sai, người dân Mỹ đủ sáng suốt để quyết định chuyện đó. Vậy hiện tại là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cũng ngang ngửa, hay nhiều khi đảng Cộng Hòa còn thua xa số phiếu những người cử tri ghi danh tại những cái địa hạt và tại nhiều tiểu bang về số lượng cử tri. Sau nếu mà họ tự tin, hãy để cho lực lượng cử tri quyết định. Tại sao lại dùng cái quyền lực của tòa án để từ chối đi cái quyền của cử tri được quyền bầu cho người nào là sẽ là tổng thống của họ, vốn là cái vị trí lãnh đạo duy nhất mà do toàn dân sẽ đi bầu. So đó là những gì chúng tôi nhận định. Dĩ nhiên chúng tôi là trong vai trò là luật sư cũng sẽ rất là tò mò và chú ý theo dõi những cái hành động sắp tới của tối cao pháp viện Hoa Kỳ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Trở lại cái vấn đề người nhập cư đó, thì ngày 18 tháng 12, thì thống đốc tiểu bang Texas là ông Greg Abbott đã ký dự luật, trong đó quy định người nhập cư bất hợp pháp vào tiểu bang này là tội phạm. Căn cứ theo đạo luật mới của tiểu bang đó, thì dự kiến có hiệu lực từ tháng 3 năm 2024, thì cái lực lượng thực thi luật pháp tiểu bang Texas sẽ được quyền bắt giữ những người nhập cư trái phép. Sau đó thì các trường hợp bị bắt giữ này phải tuân thủ cái lệnh của thẩm phán tiểu bang Texas rời khỏi Hoa Kỳ, hoặc có thể bị truy tố với mức án phạt có thể lên tới 6 tháng tù giam. Và những trường hợp tái phạm có thể đối mặt với cáo buộc nặng hơn và có thể là bị phạt từ 2 năm đến 20 năm. Thì phát biểu ở thành phố biên giới ở Brownsville, phía đông nam tiểu bang Texas, thì thống đốc Abbott có nhấn mạnh rằng là đạo luật trên nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép vào tiểu bang này. Và giới phân tích nhận định rằng là cái đạo luật trên của tiểu bang Texas có thể phải đối diện với những thách thức pháp lý đầy khó khăn, vì việc thực thi luật pháp của luật nhập cư là trách nhiệm cấp liên bang, mà thành viên đảng Dân Chủ trong cơ quan lập pháp tiểu bang Texas cho rằng cái đạo luật này đã lấn cái quyền của chính phủ liên bang. Thì không biết là luật sư nhận định như thế nào, nếu mỗi ngày có hơn 10.000 người nhập cư trái phép vào biên giới mà Tổng thống Biden không có một cái biện pháp cứng rắn nào, thì ông Greg Abbott phải làm như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, Quốc Cường nghĩ rằng là các thành viên đảng Dân Chủ họ sẽ chẳng ngại ngần gì, ví dụ như nếu trong gia đình của họ có những cái kẻ lạ mặt xâm lấn vào trong căn nhà của họ, thì bình thường họ sẽ nói mọi người đều phải sống trang hòa an bình với nhau. Nhưng mà nếu có những người lạ mặt họ trang vào trong nhà của họ, và một số người trong những kẻ lạ mặt đó mang theo vũ khí thực hiện những cái tội phạm nguy hiểm, bạo lực trong căn nhà của họ, cướp đi cái quyền lợi hay sự an toàn của người thân của mình, mang theo thuốc bất hợp pháp, cũng như nhiều cái tai nạn chính trị, nhiều cái tai nạn hình sự, thì những người đó cũng sẽ hành động y chang như tất cả mọi người chủ gia đình hay chủ những người công dân làm chủ quốc gia của mình, là mình phải có những cái hành động thiết yếu để bảo vệ cho những gì mà mình cần giữ, cho dù đó là đơn vị gia đình nhỏ bé của một công dân, hay là thành phố, hay là tiểu bang, hay là quốc gia của chính mình. Nếu mình không hiểu được cái lẽ căn bản đó thì mình là người hèn, người bất tài. Vậy mình người là người nên từ bỏ đi cái trách nhiệm làm chủ của một đơn vị gia đình hay đơn vị một quốc gia. Mình muốn nói lý lẽ gì thì mình cũng phải dùng toàn khung cảnh nhiều cái yếu tố để mình cùng phân tích. Khi mà những cái người đảng với đảng Dân Chủ trong cơ quan lập pháp họ nói việc này, tức là họ vẫn tiếp tục đi theo các con đường chính sách sai lầm mà ông Biden và đảng Dân Chủ trong thời gian qua tiếp tục làm, tức là chuyện quốc gia thì rất là vô trách nhiệm, nhưng mà lại cứ muốn đi ban phát quyền lợi cho rất nhiều thể chế tham nhũng trên khắp thế giới. Và họ cũng bỏ qua luôn những sự tham nhũng đang xảy ra tại vùng thủ đô. So, cái trách nhiệm mà phải bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm thiêng liêng nhất của một người lãnh đạo cơ quan hành pháp, tổng thống đối với quốc gia và thống đốc đối với tiểu bang. Mình mà không bảo vệ được an ninh và quốc phòng, an ninh quốc gia cho quốc gia Hoa Kỳ hay cho tiểu bang Texas, những người đó không thể nào nói họ đã thành công trong cái trách nhiệm làm tổng thống hay thống đốc. Cái trách nhiệm an ninh quốc gia là trách nhiệm quan trọng hàng đầu, sau đó rồi mới tới đến những cái vấn đề khác như là kinh tế, vân vân. Chứ nếu quốc gia mà còn bị xâm phạm thì những vấn đề khác đều trở nên phụ cả. Họ đã dường như quên đi trách nhiệm thiêng liêng nhất của một người lãnh đạo tiểu bang và quốc gia, mà họ chỉ cứ dựa vào cái nguyên tắc, cái sự sắp xếp nguyên thủy là chính quyền liên bang là có toàn quyền về vấn đề di trú, nhưng mà cái quyền nó phải đi kèm với trách nhiệm. Nếu chính quyền liên bang do chính sách sai lầm, lãnh đạo bất tài, hay là do dụng ý rất đảng phái ích kỷ, nếu đảng Cộng sản họ ích kỷ giữ quyền chỉ vì họ không muốn mất quyền của họ, đảng Dân chủ cũng cần phải bắt đầu nhận thức rằng việc ru ngủ và ban phát quyền lợi về mặt chính trị, về mặt quyền lợi, nó gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia, cũng gây thiệt hại cho niềm tin của người dân vào cái khả năng của chính quyền trong việc bảo vệ cho quyền lợi của người dân bản xứ. So, họ làm việc đó bởi vì họ luôn muốn mua cái số phiếu, nhưng mà nếu một đảng thực sự là vững mạnh, tại sao họ phải luôn chạy theo ban phát quyền lợi để mua chuộc thêm đảng cử tri từ những nhóm dân mà chưa có cơ hội hòa nhập vào nước Mỹ? Hòa nhập không có nghĩa là phải sống ở đây lâu và biết nói tiếng Anh, mà hòa nhập là họ có tôn trọng chủ quyền và luật pháp của quốc gia này, và họ phải theo những cái giá trị truyền thống của một quốc gia. Vậy, người Việt Nam có quyền bắt buộc và yêu cầu lãnh đạo quốc gia Việt Nam phải biết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, thì những người Mỹ gốc Việt vốn là công dân Mỹ cũng cần phải có một thái độ kiên quyết rằng mình muốn tổng thống của mình, mình muốn lãnh đạo của quốc gia này phải bảo vệ cho những gì. Chứ không phải mình nói cái kiểu vô trách nhiệm là bởi vì một lúc nào đó trong quá khứ mình đã từng là di dân tị nạn và bây giờ mình cứ tiếp tục ủng hộ cho cái sự chà đạp pháp luật. Thật sự ra người Việt Nam di dân tị nạn qua Mỹ là hoàn cảnh đặc biệt do cái sự thất hứa của quốc gia Mỹ mới dẫn đến cái sự sụp đổ của toàn miền Nam, và do đó nước Mỹ phải có một trách nhiệm về mặt đạo đức cũng như công pháp quốc tế để mà đón nhận người tị nạn qua. Nhưng mà sẽ rất là vô lý cho bất cứ người Việt Nam nào cứ nói rằng tôi tị nạn do đó tôi ủng hộ cho chà đạp lên biên giới của mọi quốc gia khác. Tôi muốn đến quốc gia nào tôi có quyền đến. Tôi bất chấp luật của quốc gia đó và tôi bất chấp chủ quyền của những người dân tại quốc gia đó. Vậy đó là một thái độ sống nó vô lý vô cùng. Nhưng mà không hiểu sao nó lại được ẩn nấp dưới cái chiêu bài là chúng tôi rất là thân thiết với người di dân và do đó chúng tôi không cho chính quyền tiểu bang Texas hay bất kỳ chính quyền tiểu bang nào không được bảo vệ biên giới của họ. Nhưng mà mọi cái thiệt hại gây ra thì họ phải tự chịu lấy. Vậy, cho nên nó là một cái sự vô lý và nói thẳng đó là vô đạo đức về cung cách cư xử của những người công dân và những người mang tiếng là lãnh đạo chính trị phải có trách nhiệm với cái an sinh của quốc gia và của đơn vị của mình. Thôi Quốc Cường không cảm thấy rằng là có bất kỳ một cái sự biện hộ nào để mà những nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ tiếp tục biện luận như vậy. Thống đốc tiểu bang Texas đã hành động vô cùng đúng, bởi vì yes, ông phải làm cái chuyện ông cần làm như một vị thống đốc bảo vệ cho tiểu bang của mình. Rồi quý vị nào, những người di dân nào cảm thấy quyền của họ bị xâm phạm, họ có thể kháng án cái việc đó, và dĩ nhiên ngay ngày hôm sau đã có những cái tổ chức thiên tả họ kháng nghị, họ nói là cái quyết định đó vi phạm quyền của liên bang trong việc độc quyền về di trú. Và cuối cùng nó không quay ngược lại rằng chính quyền liên bang đã làm gì. Họ muốn cái quyền 100%, nhưng họ đã thất bại cả 100% trong những trách nhiệm của họ. Cái quyền không thể nào được tôn trọng nếu mà quý vị vì vô trách nhiệm gây thiệt hại cho người dân Mỹ và những tiểu bang độc lập của nước Mỹ. Sau đó là chúng tôi nghĩ là cái hiện trạng của nước Mỹ nó bết bát cũng bởi vì phía bên dân chủ đã thiếu sáng suốt nhiều về cái trách nhiệm của họ. Chúng tôi nghĩ ngày hôm nay cái cử tri đảng Dân Chủ cũng đang mất dần cái sự tin tưởng về những quyết định sai lầm của hành pháp Biden. Nhiều cử tri đảng Dân Chủ đã bắt đầu lên tiếng nói, họ bỏ phiếu trong những cái cuộc thăm dò dư luận. Họ nói rằng rõ ràng ông Biden đã rất là vô trách nhiệm trong những cái chính sách về đường biên giới, về bảo vệ cho an ninh độc lập của nước Mỹ. Do đó họ yêu cầu ông Biden phải thay đổi. Và chúng ta thấy là gần đây ông Biden thực hiện một số sự thay đổi dưới cái áp lực, chứ không phải vì họ nhận thức rằng đó là những chính sách đúng đắn mà họ phải theo và tôn trọng từ lâu.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số văn phòng 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ Giáng sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, xin cuối chương trình thì Quốc Cường xin kính chúc quý vị một buổi lễ Giáng sinh thật là ấm áp và đầy ý nghĩa bên người thân và bạn bè thân hữu. Và Quốc Cường xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới, nếu không phải là năm tới. Xin kính chào anh Huy và xin chào quý vị.